Thông thường khi bệnh nhân có sức khỏe ổn định, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 sẽ được công bố khỏi bệnh và tiếp tục theo dõi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại nhà hoặc cơ sở y tế tuyến dưới trong vòng 14 ngày. Tuy nhiên, với hàng chục ca bệnh có kết quả dương tính trở lại với SARS-CoV-2 đang đặt ra những vấn đề về công tác điều trị. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, nơi vừa tiếp nhận bệnh nhân số 137 cho biết, hiện tại các thầy thuốc Việt Nam cũng như các nước đều chưa có phác đồ nào được công nhận là điều trị đặc hiệu với SARS-CoV-2. Khi có những bệnh nhân dương tính trở lại, công việc của các thầy thuốc là tiếp tục ở lại bệnh viện điều trị, theo dõi và chờ đợi bệnh nhân tăng kháng thể miễn dịch, chiến thắng con virus này. Thông qua các trường hợp tái nhiễm SARS-CoV-2 mà Bộ Y tế công bố ngày hôm nay, có thể thấy cuộc chiến chống COVID-19 là cuộc chiến trường kỳ và chưa thể chắc chắn hoàn toàn chiến thắng. Hàng chục bệnh nhân âm tính 3-4 lần vẫn chưa thể coi là khỏi bệnh. Điển hình như bệnh nhân số 52 tại Quảng Ninh, dù sức khỏe đã hoàn toàn bình phục, nhưng trong 45 ngày cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Quảng Ninh, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của bệnh nhân này luôn âm tính và dương tính đan xen nhau. Ngày 15 tháng 4, bệnh nhân có kết quả 3 lần âm tính liên tiếp, nhưng đến ngày hôm nay, Bộ Y tế xác nhận bệnh nhân này đã dương tính trở lại với SARS-CoV-2. Bệnh nhân số 36 cũng nhập viện điều trị COVID-19 vào ngày 10 tháng 3 sau khi được điều trị khỏi bệnh ra viện, thì gần 14 ngày sau bệnh nhân lại dương tính trở lại với SARS-CoV-2. Phân tích về những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế nhận định, việc tái nhiễm virus có thể do người bệnh chưa khỏi bệnh hoàn toàn, chưa đào thải hết mầm bệnh trong cơ thể, đặc biệt trong tế bào niêm mạc phổi. Bên cạnh đó cũng không loại trừ khả năng những người đã khỏi bệnh nhưng trong quá trình đào thải virus vẫn ở dạng bất hoạt là xác virus. Trường hợp này đào thải ra mầm bệnh nhưng mầm bệnh không hoạt động được. Cuối cùng là trường hợp người lành mang trùng. Theo ông Nguyễn Thanh Long, điều này có thể xảy ra khi cơ thể con người chưa sản xuất đủ kháng thể, có thể khống chế, kiểm soát và tiêu diệt được virus này. Vì vậy, ngành y tế đang tiến hành sàng lọc virus đối với các trường hợp tái nhiễm SARS-CoV-2.
Chúng tôi cũng đã yêu cầu đối với các cơ quan, cái thứ nhất ý, là đối với tất cả những cái trường hợp mà có xét nghiệm âm xong rồi xét nghiệm dương thì giao cho hai cái labo để tiến hành nuôi cấy cái virus này. Nếu như cái virus đó nó sống, nó phát triển thì chứng tỏ rằng là cái cơ thể là người đó là chưa khỏi bệnh. Và vấn đề thứ hai ý, là tới đây chúng tôi cũng sẽ tiến hành lấy mẫu hết tất cả các trường hợp mà chúng ta điều trị để chúng ta xét nghiệm cái kháng thể trung hòa và xem cái kháng thể đó có khả năng tiêu diệt được virus hay không. Có trường hợp chúng tôi cũng dự đoán là cái kháng thể đó nó không có khả năng tiêu diệt được cái virus đó. Tức là như vậy là virus đó sẽ tồn tại ở một thời gian rất dài trong cơ thể.
Ngoài việc điều trị khó khăn và kéo dài, các chuyên gia y tế còn lo ngại những người bệnh đã điều trị khỏi có thể trở thành người lành mang trùng. Nếu không được xét nghiệm, cách ly, những người này sẽ có nguy cơ cao lây lan COVID-19 ra cộng đồng. Khi đó, dịch bệnh sẽ vô cùng khó kiểm soát. Chính vì vậy, nhiều ý kiến đề xuất, ngoài các xét nghiệm trong vòng 14 ngày cách ly sau khi ra viện, ngành y tế nên tiếp tục theo dõi và duy trì xét nghiệm SARS-CoV-2 với tất cả những bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh về cộng đồng để tránh bỏ lọt, bỏ sót những bệnh nhân tái nhiễm.